Thành ra thầy bắt đầu thấy là tại đó có một cái quan hệ mới, mà bây giờ thầy chơi với cái thiền định thầy dùng được. Thầy dùng thiền thầy trị nó không được. Thầy bắt nó ngồi thiền thì nó ngồi nó ngủ. Đó, thầy giảng bài đó thì nó nghe. Nhưng mà nó chỉ chơi giảng xong đi nó chạy chơi thôi. Thì nó đi chơi đá banh này, nó chơi vũ cầu này, cho đủ thứ, nó như là người con nít thường thôi bạn. Thế nó đứa 6 tuổi, đứa lớn nhất cái lúc đó là chỉ mới 13 14 tuổi thôi. Thì khoảng một năm sau đó thì từ 10 đứa mà nó trở thành 24 đứa. Nó đẻ ra xong rồi 24 đứa thầy không nhận nữa, cái chương trình thầy không nhận nữa, ngừng lại, tại vì thầy không có đủ cái phòng ốc. Tại vì cái chùa lúc đó là ở bên Long Beach là có từng phòng một, là mình đầy tất cả, mình có 20 mấy phòng đó, mỗi chủ một phòng. Cho nên tới đâu đó là thầy không không nhận được. Nếu mà thầy còn 50 phòng thì nhận 50 được, chứ không có phòng được. Thì lúc mà thầy nhận như vậy rồi, thầy mới khám phá tại ra đó là cái connection đó, của mình đó, nó rất lớn. Là nếu mình không thương được tụi nó, mình nói được không được nữa. Mà thầy tự nhiên đương không đi tu học, đi muốn đi thiền, tự nhiên bây giờ làm gà trống nuôi con. Mà quay tự là trào cả ngọc như vậy đó. Thầy không 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 nghĩ, không tưởng tượng ra cái câu cái nghề của mình tự nhiên đổi nghề như vậy đó. Nhưng mà khi mà đổi nghề như vậy thì thầy mới khám phá chỉ có một cách duy nhất thôi là mình phải thương thật sự nó. Mà làm sao mình biết mình thương thật sự nó? Thì nó có một chữ duy nhất thôi là hy sinh. Nó 1 2 giờ sáng đó mà nó cần mình phải dậy mình nói chuyện với nó. Thì nhiều khi là bạn, nhiều khi thầy ngủ là thầy thấy các con xuống, thầy đưa nó ngồi nó dưới nó khóc nhớ, nó nhớ mẹ nó. Thì thầy phải xuống ngồi ngồi nói chuyện với nó, lăng xăng nói chuyện nó cũng 2 3 giờ sáng xong rồi là thì nó mới đi ngủ. 2 3 giờ sáng nó ngủ rồi thì thầy 5 giờ thầy mới dậy tiếp tục làm, nhưng mà cái đó gọi là hy sinh, là không thì không được. Rồi con có đứa con có nhiều chuyện khác bác. 12 giờ rưỡi đêm thầy nghe lóc cóc thì trẻ là nó vô trong kitchen đó, nó đi ăn chung. Nhưng mà nó ăn chung hay là nó lấy đồ đó, mình xuống thì nó chuồn đi mất rồi. Cho nên thầy mới giăng bẫy được rồi, tại vì nếu mày mà ăn một lần thì quen mùi thì biết mùi ăn mãi, chắc là mày sẽ ăn lần nữa. À, thầy rình từ 12 giờ đêm thầy ngồi là thầy rình. Thiên bữa đó thầy rình thì đúng nó xuống thiệt, nó xuống nó mở đồ nó ra, nó lấy đồ ra, nó lấy đúng ngay cái chỗ mà mình để toàn là sô cô la không đó, nó vô nó bày ra. Thì thầy xuống vặn đèn lên đó. Thì các bạn biết sao không bạn? Nó đứng yên như vậy nè, nó giả bộ là nó đang sleepwalker. Gọi là cái gì, gọi là gì, mộng du. Nó khốn dễ sợ, nó mộng du, nó nhắm mắt nên là bồ nó ngủ ấy. Thì nói được rồi mày mộng du, tao móc cái hồng mày ra quay một miếng sô cô la bự đó. Đây là chuyện thiệt 100%, là tụi nó vui lắm. Nhưng mà các bạn biết sao mà như vậy thầy đâu có punish được, đâu có trừng trị được. Mình chỉ ôm nó thôi, thôi được thôi con đi ngủ, con ăn hết cục đi, rồi đi ngủ thôi, cho mày cục đủ rồi. Nhưng mà nó turn out là cái challenge, cái thử thách lớn nhất lúc đó với thầy đấy, không phải là Phật Pháp, mà thầy có thể thương được nó hay không? Một người mà hoàn toàn không phải máu huyết mình thương được nó hay không? Thành ra trong cái quan hệ đó, thì thầy sinh ra cái lòng thương, tự nhiên là làm cho mình sinh ra cái lòng thương, mình phải thương nó. Cho nên là nhiều lần đó, các bạn biết nó tới nó ôm thầy, thầy cũng ôm nó. Nhưng mà mình cảm thấy ấm áp cuối cùng là tại ra nó có một cái tình cha con mà nó phản sinh ra mà thầy không ngờ được. Cho đến bây giờ đó, mấy đứa đó đó bạn, nó gặp thầy nó cũng kêu daddy, how are you daddy, nó cũng kêu thầy như thường. Và lâu 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 nó hết tiền nó tới daddy, can I have something? Tôi nó mấy đứa nó cũng con tới như thường, mà bây giờ nó 30 mấy tuổi rồi, nó cũng y hệt như hồi xưa, nó cũng tới khi nó cũng ngồi với thầy nói chuyện cũng tỉ tê, nó thầy cũng thương nó lắm. Thì còn một lần nọ đó thì thầy mới có một cái chuyện cũng buồn, là bởi vì có nhiều người họ vu khống thầy cái chuyện này chuyện nọ, mà thầy bị người ta nghi ngờ. Thì cái chuyện trong tăng đoàn thôi, chuyện nói ra là hơi khó nói một chút cả như vậy đó. Thì có người vu khống thầy, thì thầy bị cấp trên thầy nó nạt nộ nói thầy như thế này thế nọ. Thì sau khi thầy đi họp về đó Thì thầy cái mặt thầy râu râu râu, thầy không nói chuyện gì cả. Thì ngày hôm sau thầy cũng nói với tôi đoạn chứ, nhưng mà thầy Tú thì thầy thầy không có nói cho tôi, con nít nó biết làm gì, chuyện của mình người lớn mà. Thì thầy mới hôm sau á, thì đi ngồi thiền thì bạn nhìn lên cái bản đồ thầy vẽ này, cái phòng đó, nó như vậy, đây là cái phòng đó, nó có cái cửa vô đây, cửa nhận vô đây này. Thì thường thường thầy ngồi ở đầu đây, rồi tất cả các chú sa di là ngồi xung quanh thầy, và mình cùng nhau tập cái chú đại bi ấy, gọi là cái tứ thập nhị thủ nhãn với nhau, các chú tập với thầy ngồi xung quanh đây. Thì cái bữa đó thì thầy đi về đó, thì tập xong rồi thì là mấy chú đi ăn ăn uống rồi, thì thầy thường thường thầy ngồi đây bọn này, thầy ngồi chỗ này này, bây giờ thầy cũng ngồi đó, thầy ngồi ở đây, thầy ngồi chỗ này, thầy ngồi thầy tự tu mình, vì cái phòng nó không trống rỗng không còn ai cả, thì thầy ngồi đó thầy tu. Thì trong lúc tu thì thầy nghĩ tới cái chuyện uất ức của mình, tại vì người ta hàm oan mình, người ta vu khống mình, nhưng mình nói không được, mình tức mình nói không được. Thì lúc mà tức mà thổn thức như vậy đó, thì mình ngồi thiền làm sao mà ngồi được, mình ngồi đó nhưng mà ngồi thổn thức chứ mà ngồi thiền. Thì có một cái chú sa di đó, chú nhỏ nhỏ, thì thầy cũng không biết là mặt mày mặt mũi chú làm sao, thì thầy đang ngồi mà không lại nhìn chú. Thì chú ngồi bên cạnh thầy đó, thì tại ra cái chú đó thường thường chú hay ngồi chỗ này, thường thường chú hay ngồi cái chỗ này này, nên bây giờ chú tỏ chú ngồi chỗ đó, ngồi bên cạnh thầy. Thì tại ra là chú ăn cơm xong rồi thì chú ở đó để mà chú tu thêm, mà thầy không biết, thầy không biết cái schedule của tụi đó, mỗi đứa có cái schedule khác, thầy đâu có biết, thầy ngồi đó. Thì thầy đang thổn thức thì thầy ngồi, thì các bạn biết khi mà thổn thức thì mình đâu ngồi yên được, thì mình cũng lên thiền, mình cũng rưng 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 như thầy, tức là thổn thức trong người, trong lòng tức, nhiều khi mình tức mình muốn khóc ra nhưng mà khó chịu. Thế cái chú sa di này nhỏ mới có 8 tuổi thôi, lúc đó chỉ có 7 8 tuổi thôi, không nhiều rồi. 9 tuổi là maximum. Các bạn biết có thể các bạn có thể tưởng tượng chú làm gì không bạn? Chú ngồi đó đó, chú đưa cái bàn tay nhỏ xíu của chú ra đó, để lên cái bàn tay của thầy đang ngồi thiền, chú để lên cái bàn tay của thầy. Chú chôm mà để lên bàn tay của thầy. Thì lúc đó thầy khóc thiệt. Lúc đó nước mắt thầy khóc thiệt. Thế thì mới cảm động vô cùng, là tại ra có người thương mình. Thế mới cảm nhận là cái tình thương nó transform mình, tự nhiên cái sức mạnh ở đâu nó tới. Thầy khóc, thầy mừng, thầy cảm thông. Thì cái chú đó nó rất là nhỏ, làm sao chú hiểu được cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tại ra cái tình thương nó không cần cái sự suy nghĩ. Nó không cần cái hiểu biết. Nó không, cái problem của mình có thể lớn vô cùng, nhưng mà cái tình thương là cái sự cảm thông, và cái người nào cũng có thể thương được. Nhưng mà chú làm thầy khóc, các bạn tưởng tượng mà thầy mà ngồi như vậy mà thầy khóc như thế này, thì thầy khóc, thầy thổn thức, thì thầy vẫn im. Mà các bạn tưởng tượng mà thầy không dám là cầm tay chủ nha, thì để hai tay ngồi thiền ấn là định ấn nha, đàng hoàng nha, không dám động đậy mà khóc. Thầy khóc nó mắt xuống, thì chú cũng cầm tay thầy. Thầy không dám quay lại nhìn mặt nó, biết đứa này là mày là ai nào, không dám nhìn lại nó. Mà thầy so appreciate là tại ra cái tình thương của chú nhiều đến như vậy. Và chú thấy được thầy 2 ngày không nói chuyện, 2 ngày lầm lầm lì lì, là chú biết thầy có cái nạn, chú biết thầy có cái chuyện khổ. Và với cái sự mà nhỏ bé của chú 7-8 tuổi thôi, chú không có làm cái gì hơn cả, là chỉ chú chỉ cảm thông thôi. Mà không ngờ đó, cái đó là cái mà thầy cần nhất trong lúc đó. Và khi mà thầy khóc thầy có cái sức mạnh vô biên. Thì xong rồi cả, thì thầy để cái nước mắt của thầy nó chảy xong hết rồi, thầy mới quay lại thầy nhìn, thầy mới ngạc nhiên, thì chú đó là cái chú sa di nhỏ nhất trong đám, trong 24 đứa chú là cái đứa nhỏ nhất, cái đứa mà lúc nó mới vào nó chỉ 6 tuổi rưỡi thôi. Thì thưa các bác, là cái tình thương nó không phải là cái gì mà nó khó khăn. Cái tình thương nó cần cái sự lắng nghe và cái sự cảm thông. Và người nào cũng cần cái tình thương cả. Cái lý do mà ngày hôm nay đấy, thầy hay là các bác đấy, mà mình còn cái sự giận dữ, cái dữ dằn trong người mình đấy, là bởi vì mình thiếu cái tình thương thôi. Chính khi mà chú nhỏ đó mà chú cầm tay thầy đấy, và biến mà thầy mất đi tất cả những ý niệm mà muốn retaliation, tức là muốn đánh lại, muốn báo thù. Báo thù thì hơi dữ, nhưng mà muốn phản kích lại. Tại người ta vu khống mình thì mình muốn phản kích lại, muốn chống lại. Thì lập tức thầy không còn cái ý nghĩa nữa, mà thầy accept, thầy nói yes, it's okay. Và khi mà thầy nói như vậy rồi thì tự nhiên cái tâm thầy nó hoàn toàn là thư thái. Thì mấy ngày hôm sau thầy không không còn nghĩ tới chuyện đó nữa bạn. Thầy ok, thầy happy. Thì thật sự mà nói đó, cái đó là cái mà mình cần nhất trong cuộc sống. Tại vì nhiều khi đấy, cái sự dữ dằn, cái mà khó chịu trong lòng, hay là nếu các bác mà thường thường đó, mà các bác giận dữ nhiều đó, thì cái tin buồn cho bác biết đó là vì cái tình thương của bác nó chưa mở ra. Nhưng mà tin vui cho bác đó, nếu bác mà giận dữ thường xuyên đấy, thì cho biết cái khả năng tình thương của bác khi mà phát hiện nó mạnh vô cùng. Mình là người giận bao nhiêu thì mình đem sự giận dữ biến thành cái tình thương là bấy nhiêu. Và chỉ có cái tình thương đó thì thật sự là bạn mới mới đúng là bác. Và nếu các bạn nhìn đi nhìn lại đó thì mình chỉ muốn sống với những người dễ thương thôi. Mình ít khi nào muốn sống với người dễ ghét lắm. Các bạn ngồi đúng không? Các bạn nghĩ có bao nhiêu người ở đây thì thích sống với người dễ ghét không? Dường như là zero. Bây giờ mình bị sống với người dễ ghét thì chuyện nó có. Bây giờ mình vặn ở đóng thuyền rồi mình chạy không ra thì chuyện đó có. Thế nhưng mà không ai đó là muốn sống đó là với cái người dễ ghét cả. Nhưng mà dễ thương đó nó khó hơn là thương. Thì dễ thương là cái mà người ta nhận định. Tại vì cái bác đâu có thể tự nhiên mình nói tôi dễ thương lắm nha. Đâu tự nhiên nói ê tại đây tại tôi dễ thương lắm. Đâu ai nói như vậy. Đó. Dù là nước Mỹ là cái nước mà self marketing là người nào cũng tự quảng cáo mình cả, nhưng mà không ai có thể quảng cáo I'm nice. No, you cannot say that. It's impossible to claim that you are nice. Cái nice là người ta nói, chứ mình không thể nói được. Nhưng mà các bạn nhìn cái mặt các bạn có thể dễ thương hay không? Bạn nhìn mặt những người mà mình sống đó, bạn có thể cảm nhận được là người ta dễ thương hay không? Biết không? Vô lý làm sao không biết nữa, biết ấy. Mình nhìn mặt người mình xung quanh của mình đó, mình thấy có những người cái mặt dễ thương thiệt, có những người mặt nó rất là khó thương. Khó thương. Nó chưa dễ ghét nhưng mà nó khó thương lắm. Đây nói các bạn nghe chuyện này các bạn đứng ở dần thôi, nó không dính nha các bạn cả. Bên Orange County có một anh ở, người người Tiều, Việt Nam Tiều mà anh đó, thì người thì dễ thương nhưng có cái bộ râu không dễ thương. Cái mustache này mình đeo cái mustache vô đó, nhiều người họ nói thầy, thầy tôi dội ra, tôi nhìn tôi dội ra. Thầy nghe hai người nói, thầy nghe ba người nói với thầy như vậy. Rồi bữa đó lúc cái lớp thiền đó thì thầy nói với anh, tôi có đề nghị với anh ấy, thì có nhiều người họ nói tại vì họ sợ cái bộ râu của anh lắm. Thôi anh về, anh gì thế, anh cạo cái bộ râu đây để cho người ta đừng hiểu lầm. Tại vì cái bộ râu nó cũng là một cái statement ghê lắm, mình không biết là cái gì đó, nhưng mà tôi bộ râu anh thì ok, nhưng mà nếu mà anh cạo râu chắc anh còn lại anh đẹp hơn chút, trẻ trung hơn chút. Anh nhìn anh ngồi anh nghe anh nhìn thầy nói, thầy con tôi bị bộ râu dính dạng gì đâu. Thế là không, thế là đúng. Anh tu là tu, cái bộ râu là bộ râu, hai này không dính gì cả. Nhưng mà cái vấn đề, cái chuyện mà người ta nhìn người ta sợ đó, thì mình cũng nên để người ta sợ chi. Vậy thôi. Thì cái đó là quyết định của anh, cái tôi thì đề nghị thôi, không làm gì. Thì một tháng sau thì thầy có cái khóa thiền lại nữa. Thì thầy nhìn anh ấy, mất bộ râu rồi. Thì anh, thì thầy nói là, chứ không những trẻ trung mà dễ thương nghe. Thì thầy mới đi hỏi là hai cái người mà phê bình hồi xưa, thì hỏi bây giờ đó anh cạo cái râu rồi thì chị thấy anh có dễ thương không? Thì chị ta đổi ngay cái thái độ rồi, thưa thầy con nói chuyện với anh rồi, con thấy là nó dễ nói vô cùng. Tại vì nhiều khi cái tướng mạo nó có cái chuyện đó, nhưng khi con sợ đó. Nhưng mà các bạn biết mỗi người mình là lạ lắm, mỗi người mình có cái thành kiến này thành kiến nọ đủ thứ cả, chứ không có gì hết trơn nữa. Thành kiến thôi. Cái thành kiến chính là cái động mình lại. Cái cô này có thành kiến có động lại. Anh này thì anh để cái bộ râu đó đâu có tội tình gì đâu, muốn để bao nhiêu để, càng gì đâu. Nhưng mà đó, tại vì anh làm việc trong người hồi, anh làm việc thì nhiều khi người ta, mình phải hy sinh chỗ này, hy sinh chỗ kia. Cái sự hy sinh đó gọi là dễ thương. Trong gì trơn đó. Cho nên đó, cái hy sinh là cái dễ thương. Mà cái dễ thương đó, nó không thể tự nhiên nó có được. Mà mình phải làm cái gì cho người ta. Ngày hôm nay thầy nói sơ sơ, nhưng mà nếu bạn muốn sâu thì giảng sâu thêm đó. Vì làm sao mà thương, nó có những cái phương thức để mà mình thương. Thí dụ mình thương người ta thì mình phải chú ý vào làm cái gì để cho người ta cảm nhận sự ấm áp. cái chuyện mà người bạn của thầy, thầy có người bạn đó rất 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 hay, nó nói cho thầy: con cưới vợ con đó, lâu rồi, con cưới năm 1991. Thầy cũng biết cái chuyện đó rồi, nhưng mà thầy có biết rằng đó, là tụi con bây giờ đó, sau khi mà mấy chục năm, à 20 năm lấy nhau rồi, được 20 năm đúng không này? Đó. Thế bây giờ tụi con step up cái tình với nhau bằng cách là như vậy. Thưa thầy, là con đó, con học kiểu người Mỹ,